tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Qua tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước và hôm nay sẽ học bài thứ 5 về gia đình Gia-cốp. Như chúng ta đã biết, Gia-cốp là một trong hai người con sinh đôi của Isaac và Rebecca. Thành viên chính trong gia đình ông Gia-cốp gồm có Gia-cốp, hai người vợ, hai hầu thiếp, 12 con trai và một con gái. Về đời sống đức tin, Gia-cốp là người có đức tin nơi Chúa, có lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời của cha ông mình, nên ông được Chúa hướng dẫn cách đặc biệt. Ông cũng biết ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn qua sự thờ phượng Ngài. Tuy nhiên là con người yếu đuối, nên Gia-cốp không tránh được những khuyết điểm trong đời sống. Ngoài những khuyết điểm chúng ta đã biết, như lợi dụng hoàn cảnh để kiếm lợi cho mình, có nhiều mưu mô, giỏi mưu tính. Trong đời sống gia đình, Gia-cốp cũng có nhiều khuyết điểm. Trước hết, ông có hai vợ và hai hầu thiếp, nên tình yêu dành cho Ra-chên, người mà ông yêu lúc ban đầu, không trọn vẹn. Vì nhiều vợ, Gia-cốp có đông con. Ông có đến 12 con trai và một con gái. Trong vai trò làm cha, Gia-cốp có một khuyết điểm lớn. Ông yêu thương các con không đồng đều. Kinh Thánh ghi rằng ông thương Joseph hơn tất cả những đứa con khác. Vì vậy, ông may cho Joseph một cái áo dài, nhiều màu sắc. Vì không công bằng trong tình thương yêu và cách đối xử với các con, Gia-cốp khiến các con ganh ghét nhau. Các anh ghét Joseph, con của bà Ra-chên, đến nỗi muốn trừ khử Joseph. Kết quả là năm 17 tuổi, Joseph bị các anh bán làm nô lệ, đem qua Ai Cập, phải sống xa gia đình, xa quê hương. Còn ông cha là Gia-cốp thì phải sống trong đau buồn, đau khổ vì thương nhớ con, nghĩ là con mình đã chết. Tuy nhiên, trong chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời, 20 năm sau, Gia-cốp được gặp lại Joseph, đứa con út mà ông yêu thương, lúc đó đang làm tể tướng tại vương quốc Ai Cập. Và cuối cùng, Gia-cốp được con đón qua Ai Cập. Kinh Thánh ghi lại thật chi tiết về sự việc này, nên chúng tôi xin trích đọc để chúng ta nhìn thấy ơn lành và chương trình kỳ diệu Chúa ban cho những người Ngài chọn, dù là bất toàn nhưng hết lòng nhờ cậy Ngài. Sách Sáng Thế Ký ghi: các anh em từ Ai Cập trở về Canaan gặp Gia-cốp cha mình. Họ báo với ông: Joseph hãy còn sống và đang cai trị toàn cõi Ai Cập. Nhưng lòng Gia-cốp vẫn dửng dưng vì ông không tin lời họ nói. Nhưng khi họ kể lại cho ông nghe tất cả những lời Joseph nói với họ, và khi thấy xe cộ mà Joseph gửi về để rước mình, thì tâm thần Gia-cốp, cha họ, mới hồi tỉnh. Israel nói, thế là đủ rồi, Joseph con trai ta vẫn còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Trích Sáng Thế Ký chương 45, câu 25 đến 28. Sau đó khi Jacob chuẩn bị qua Ai Cập để gặp Joseph, Chúa hiện đến và phán hứa với ông những lời thật quý báu. Kinh Thánh ghi, Israel lên đường, đem theo tất cả tài sản. Đến Beersheba, ông dâng sinh tế lên Đức Chúa Trời của Isaac, cha mình. Một đêm kia Đức Chúa Trời phán với Israel qua khải tượng. Ngài gọi, Jacob, Jacob. Israel thưa, có con đây. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời của thân phụ con. Đừng sợ khi xuống Ai Cập, vì tại đó ta sẽ làm cho con trở nên một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với con, và cũng chính ta sẽ dẫn con trở về. Bàn tay Joseph sẽ vuốt mắt cho con. Trích Sáng Thế Ký chương 46 câu 1 đến câu 4. Sau đó, Jacob cùng các con trai, con dâu và các cháu của ông lên các xe mà Pharaoh gửi về để rước ông qua Ai Cập. Ông cũng đem theo súc vật và của cải đã gây dựng được tại Canaan. Theo Sáng Thế Ký chương 46 câu 27, tổng số những người thuộc gia đình Jacob đi qua Ai Cập là 70 người. Kinh Thánh cũng ghi lại cuộc hội ngộ đầy vui mừng và cảm động giữa Jacob với Joseph, người con trai yêu dấu của ông, như sau. Jacob sai Judah đi trước gặp Joseph, dẫn đường vào Goshen. Joseph đã chuẩn bị sẵn xe và lên Goshen đón cha mình. Vừa thấy cha, ông ôm choàng lấy cha mà khóc một hồi lâu. Israel nói với Joseph, bây giờ cha có chết cũng được, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống. Sau đó Joseph báo cho vua Ai Cập biết là cha và các anh mình đã đến. Vì biết ơn Joseph đã cứu Ai Cập khỏi nạn đói lớn nhiều năm trước đó, Pharaoh nói với Joseph, cha ngươi và các anh em đã đến với ngươi. Đất nước Ai Cập đang ở trước mặt ngươi. Hãy cho cha và anh em ngươi ở nơi nào tốt nhất trong xứ này. Hãy cứ để họ ở Goshen. Nếu ngươi biết trong số họ ai có tài thì giao cho họ trông nom các đàn súc vật của ta. Từ đó, các anh của Joseph không những có nơi sinh sống, có đất rộng rãi cho đàn súc vật của mình, mà cũng có thu nhập để sống nữa vì được trông coi đàn súc vật của hoàng đế Ai Cập. Về phần Jacob, không những được gặp lại đứa con trai yêu dấu mà ông tưởng đã bị thú dữ giết chết từ lâu, Jacob cũng được yết kiến vua Ai Cập. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau đó, Joseph đưa cha mình là Jacob vào yết kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaoh. Pharaoh hỏi Jacob, cụ được bao nhiêu tuổi rồi? Jacob đáp, những năm tháng phiêu bạc của tôi tổng cộng là 130 năm. Những năm tháng đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn, không so được với cuộc đời phiêu bạc của tổ phụ tôi. Rồi Jacob lại chúc phước cho Pharaoh và cáo biệt vua. Khi vua Ai Cập hỏi thăm về đời sống của Jacob, câu trả lời của ông mô tả thật đúng nỗi nhọc nhằn của cuộc đời ông. Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn. Thưa quý vị, cuộc đời Jacob có nhiều thăng trầm và đau buồn. Ông nghe lời mẹ lừa dối cha, gieo đau khổ cho anh, và sau đó chính Jacob bị các con lừa dối. Họ bán Joseph làm nô lệ, bị đem qua nước khác, rồi về nói với cha là Joseph bị thú dữ giết chết. Vì lời dối trá đó của các con, Jacob phải sống trong nước mắt và khổ đau, vì tin rằng đứa con út mà ông yêu thương đã bị thú dữ giết chết. Nỗi khổ mà các con gây ra cho Jacob lớn hơn và kéo dài nhiều năm tháng hơn nỗi khổ mà ông gây ra cho Esau trước đó. Tuy nhiên, nhờ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Jacob được phục hồi và được hưởng nhiều ơn phước. Trong 17 năm cuối của cuộc đời, ông được sống trong sang trọng tại Ai Cập, được sung sướng và yên vui bên con cháu. Nhất là ông được sống bên cạnh Joseph và các con của Joseph, cho đến ngày ông từ giã cõi đời. Kinh Thánh ghi về những ngày cuối cùng của Jacob như sau. Vậy, Israel định cư trong miền Goshen thuộc Ai Cập. Con cháu ông đã gây dựng cơ nghiệp tại đó và sinh sôi nảy nở bội phần. Jacob sống tại Ai Cập được 17 năm, hưởng thọ 147 tuổi. Gần đến ngày qua đời, Israel gọi Joseph, con trai mình, đến và bảo: "Nếu thương cha, con hãy đặt tay dưới đùi cha, lấy lòng nhân từ và thành thật mà hứa rằng con sẽ không chôn cha tại Ai Cập. Nhưng khi cha đã an giấc với tổ phụ, con hãy đem cha ra khỏi Ai Cập, chôn cạnh phần mộ của tổ tiên." Joseph thưa: "Con sẽ làm đúng như lời cha dặn." Và khi thấy các con trai của Joseph, Israel hỏi: "Những đứa này là ai?" Joseph thưa: "Đây là các con trai mà Đức Chúa Trời đã ban cho con tại xứ này." Israel bảo: "Đưa chúng đến đây để cha chúc phước cho chúng." Vì tuổi cao, mắt của Israel đã mờ, không nhìn thấy rõ. Joseph đem chúng lại gần ông. Ông ôm chúng và hôn. Israel nói với Joseph: "Cha tưởng không còn được thấy mặt con. Thế mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha được thấy cả dòng dõi của con nữa." Đức Chúa Trời nhân từ đã thương xót Jacob, cho ông được gặp lại đứa con ông yêu thương, được thấy những việc lớn Chúa làm qua Joseph. Và điều Jacob thỏa nguyện hơn hết là được bồng bế trên tay các con của Joseph và được đặt tay chúc phước cho chúng. Thưa quý vị, qua cuộc đời Jacob, chúng ta được nhắc nhở rằng dù chúng ta lỗi lầm, không xứng đáng, nhưng khi chúng ta tin cậy Chúa hết lòng, Ngài sẽ thương xót, tha thứ, nâng chúng ta lên và ban phước dư dật cho chúng ta. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.